vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Đăng Trình và Việt Hoàng xin kính chào quý vị. Đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ đến với giải Ngoại hạng Anh. Thưa anh Việt Hoàng, hiện tại thì đội nào đang dẫn đầu của mùa giải năm nay vậy ạ?
Vâng, trước hết xin chào Đăng Trình và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Vâng, giải Ngoại hạng Anh và các giải vô địch quốc gia trên thế giới đã quay trở lại cuối tuần vừa qua sau khoảng 2 tuần cho các đội tuyển tập trung đội tuyển quốc gia lần cuối cùng để tập dượt trước khi mà kỳ World Cup năm 2022 sẽ diễn ra Qatar. Và giải Ngoại hạng Anh quay trở lại cuối tuần vừa qua rất là hấp dẫn, cuối tuần vừa qua thì diễn ra giữa hai trận derby rất là hay. Thứ nhất là trận derby thành London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur, và trận thứ hai là trận derby thành Manchester giữa Manchester City và Manchester United. Trước hết chúng ta hãy nói về cái trận đấu giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Thì đây là cái trận derby thành miền Bắc, thành London, và đây là những đội bóng ở rất là cạnh nhau và là kỳ phùng địch thủ. Và điều đáng nói đây là Tottenham Hotspur chưa thắng được tại sân Emirates của Arsenal trong 12 năm vừa qua, và chính vì thế mà Arsenal có thể nói là có lợi thế về mặt tinh thần trước khi diễn ra trận đấu này. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây rằng là tới thời điểm này thì Arsenal cũng là đội bóng có phong độ rất là tốt, một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất khi mà họ sau 7 trận đấu trước khi trận đấu cuối tuần vừa qua diễn ra thì họ giành chiến thắng 6 trận và chỉ thể thua 1 trận, và họ là đội đứng đầu bảng. Và cuối tuần vừa qua thì mọi người nghĩ rằng là Tottenham Hotspur thì lúc trước khi trận đấu diễn ra thì chỉ kém Arsenal có 1 điểm mà thôi, thì giành chiến thắng 5 trận và điều hòa 2 trận thì cũng là một cái bài thuốc thử, một cái liều thuốc thử cho Arsenal trong trong mùa giải này, liệu xem là sự phục hưng của Arsenal sau thời huấn luyện viên Arsene Wenger đang diễn ra như thế nào. Thế nhưng mà khi mà trận đấu diễn ra giữa Arsenal và Tottenham Hotspur thì gần như là Arsenal đã thi đấu có thể nói là áp đảo từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng, và cuối cùng thì họ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, hoàn toàn xứng đáng. Và cái điều đang nói ở đây rằng là nếu như là Tottenham Hotspur được cho rằng là một trong những cái đội bóng mà có thể nói là khá là mạnh và là một trong 4 đội bóng hàng đầu ở mùa giải trước và sẽ đem lại cho Arsenal một liều thuốc thử, thì dường như cái cuối tuần vừa rồi thì cho thấy rằng là cái sự tiến bộ giữa Arsenal và Tottenham Hotspur là rất khác nhau. Dường như Tottenham Hotspur mặc dù là họ vượt qua Arsenal để giành top 4 đội hàng đầu năm ngoái, thế nhưng mà tới thời điểm này thì dường như họ vẫn chưa có được sự ổn định nhất định, và dường như là họ cái lối chơi của họ vẫn còn thiếu một cái nét gì đó và chưa được khai thác. Thế nhưng còn về phần Arsenal thì các cầu thủ trẻ của Arsenal có thể nói thi đấu cực kỳ thanh thoát, cực kỳ phóng khoáng, và họ thi đấu rất là tự tin. Và cái việc mà họ giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur với tỷ số 3-1 là hoàn toàn xứng đáng, và hiện giờ thì vị trí đầu bảng của họ cũng hoàn toàn xứng đáng. Và rất là nhiều người đặt câu hỏi là tại sao Arsenal lại từ mùa giải năm ngoái tới mùa giải năm nay, điểm nào là điểm khác biệt giữa Arsenal giữa mùa giải năm ngoái và mùa giải năm nay. Thì rất là nhiều người chỉ vào hai cầu thủ mà huấn luyện viên Mikel Arteta đã đem về mùa hè vừa qua, đó chính là tiền đạo Gabriel Jesus và Zinchenko, hậu vệ cánh trái Zinchenko. Thì cả hai cầu thủ này đều được mua về từ Manchester City, và cả hai cầu thủ này đều là những cầu thủ kinh nghiệm và đã từng được nếm mùi chiến thắng trước vô địch của giải Ngoại hạng Anh ít nhất là 2 lần. Và chính vì thế mà họ đem về, khi mà họ được về với Arsenal thì họ đem lại kinh nghiệm, và họ đem lại về đặc biệt là đó chính là cái kinh nghiệm mà đã từng giành chiến thắng. Và chính Gabriel Jesus và Zinchenko đã đóng góp rất là lớn cho cái sự phục hưng của Arsenal trong mùa giải năm nay, và đặc biệt là trong cái trận chiến giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur thì Gabriel Jesus một lần nữa lại cho thấy anh nguy hiểm như thế nào. Và có thể nói là với thời điểm này thì Arsenal có thể nói là họ để mà nói là họ là ứng cử viên giành chức vô địch thì còn quá sớm, bởi vì mùa giải còn rất là dài và thực sự là đương kim vô địch Manchester City thì rất là mạnh. Thế nhưng họ chứng tỏ rằng là họ sẽ là một trong những đội bóng ứng cử viên sáng giá cho top 4 hàng đầu năm sau. Để mùa giải năm sau thì Arsenal có thể sẽ quay trở lại cái giải đấu danh giá nhất ở châu Âu, đó là giải Champions League.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một cái trận đấu khác mà cũng khiến cho nhiều người chú ý đó là giữa Manchester City và Manchester United. Dường như là các fan hâm mộ của Manchester United đã không được vui lắm với kết quả vừa rồi, đúng không ạ?
Cái trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói trước khi bước vào trận đấu thì ai cũng biết rằng là Manchester City được đánh giá cao hơn. Thế nhưng mà cái sự phục hồi của Manchester United trong thời gian trở lại đây thì cũng đáng nói khi mà họ giành 4 chiến thắng liên tiếp, và đặc biệt là họ có 2 chiến thắng rất là quan trọng trước Liverpool và Arsenal. Và 4 chiến thắng đó thì đã đem cho các cái cổ động viên của Manchester United có quyền hy vọng. Hy vọng ở đây không có nghĩa rằng là họ sẽ giành chức vô địch, mà hy vọng ở đây rằng là họ đã tiến bộ rất là nhiều và có thể đem lại cho Manchester City một cái liều thuốc thử sắc đáng hơn. Còn về phần Manchester City thì kể từ khi mà Erling Haaland về đội bóng này thì kể từ đầu mùa đến giờ, mặc dù họ không phải là đội bóng đứng đầu bảng nhưng mà cái lối chơi của họ thì thực sự đã ở một cái đẳng cấp khác. Và việc mà Haaland đến với đội bóng này thì dường như anh đã là cái mảnh ghép cuối cùng của lối chơi cho Manchester City, khi mà cầu thủ này thi đấu rất ăn ý với, ngay lập tức hòa nhập với các đồng đội và thi đấu với rất ăn ý với những cầu thủ mà kiến tạo tốt như là Phil Foden và Kevin De Bruyne. Và chính vì thế mà trận đấu này giữa Manchester City và Manchester United sẽ ra liều thuốc thử là liệu Manchester United đã tiến bộ mức nào, và liệu Manchester City cái mảnh ghép cuối cùng có giúp Manchester City hóa giải những cái đội bóng khó chịu không. Và câu trả lời đó được những điều đó, những câu hỏi đó đã được trả lời rất là rõ ràng trong 45 phút hiệp đầu tiên, khi mà ngay từ phút đầu tiên Manchester City đã dồn lên và ép mà thành của Manchester United, và ngay trong hiệp 1 thôi họ đã tạo ra rất là nhiều cơ hội và họ đã ghi được tới 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn thắng của Erling Haaland và 2 bàn thắng của Phil Foden, và đây có thể nói là một gáo nước lạnh vào Manchester United. Thì cái lối chơi của Manchester City có thể nói là rất là hay, rất là đẹp. Thế nhưng mà phải nói rằng là Manchester City hôm qua đã được có một người giúp đỡ rất là tốt, đó chính là đội hình của Manchester United, khi mà các cầu thủ của Manchester United thi đấu không được quyết liệt. Và ngay sau trận đấu này thì huấn luyện viên Erik ten Hag còn nói rằng là các cầu thủ của Manchester United thi đấu thiếu niềm tin, thiếu nhiệt huyết và với nỗi sợ hãi. Và có thể nói là 45 phút đầu tiên của hiệp 1 thì cho thấy là dường như ở những trận đấu trước thì Manchester United thì có một chút may mắn, thế nhưng mà trong cái trận đấu ngày hôm qua trước Manchester City thì tất cả các cầu thủ của Manchester United thì đấu rất là tệ. Ngay cả một ngôi sao như là Christian Eriksen, người mà đã tỏa sáng trong những trận đấu với Liverpool và Arsenal, cũng có thể nói là không thể hiện được nhiều trước một tập thể vững mạnh như là Manchester City. Thế nhưng mà sang hiệp 2 thì các cầu thủ Manchester United đã thi đấu tiến bộ hơn và họ ghi được 3 bàn thắng trong hiệp đấu này. Thế nhưng mà đổi lại thì Manchester City cũng ghi được thêm 2 bàn thắng nữa. Một bàn thắng do công của Erling Haaland và một bàn thắng do công của Phil Foden. Và qua đó thì Manchester City giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 6-3. Đây có thể nói là một cái kết quả rất là đáng buồn cho các cái cổ động viên của Manchester United, và nếu như mọi hy vọng mà họ có trước trận đấu này rằng Manchester United đã tiến bộ rất là nhiều thì dường như vào ngày hôm qua thì họ rất là thất vọng. Còn về phần Manchester City thì các cổ động viên của Manchester City có quyền có thể nói là mộng mơ về chức vô địch không chỉ giải Ngoại hạng Anh mà về chức vô địch Champions League, khi mà Erling Haaland dường như chứng tỏ anh là cái mảnh ghép cuối cùng một đội bóng hoàn hảo mà Pep Guardiola tạo ra. Cái điều đáng nói đây là trong cái trận chiến thắng ngày hôm qua thì Manchester City đã sơ đổ rất là nhiều kỷ lục, và đặc biệt là có 2 cầu thủ cùng ghi một hat-trick trong một trận đấu, đó chính là hat-trick của Haaland và hat-trick của Foden. Thêm một kỷ lục nữa đó là Erling Haaland đã ghi được 3 cái hat-trick liên tục trong 3 trận đấu gần nhau của Manchester City. Và sau 3 bàn thắng ngày hôm qua thì anh cũng dẫn đầu vua phá lưới 14 bàn thắng chỉ trong có 8 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Thì đây có thể nói là mọi người, tất cả các bình luận viên thì đều xem rằng là dường như rất là khó để cho các cái hậu vệ có thể ngăn chặn được Haaland, và rất khó để cho các đội bóng khác có thể ngăn chặn được Manchester City giành chức vô địch ở giải mùa giải năm nay.
Dạ vâng, như anh có nói thì mùa giải năm nay vẫn còn dài, cho nên chúng ta sẽ cùng chờ xem có những bất ngờ nào trong những cái trận đấu tiếp theo. Quý vị đang nghe tạp chí thể thao trên SBS. Bây giờ chúng ta đến với giải đua xe F1. Giải đấu năm nay thì có gì thú vị không thưa anh?
Hai cái tuần nghỉ thì các đường đua F1 chuyển từ châu Âu chuyển sang khu châu Á và họ có đường đua buổi tối ở Singapore diễn ra cuối tuần vừa qua. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua thì có thể nói là nếu như là trước khi F1 rời châu Âu thì có thể nói là đội đua Red Bull và Max Verstappen thi đấu tuyệt vời, hoàn hảo khi mà họ giành chiến thắng liên tục và dường như chúng ta cũng đã nói là cái chức vô địch chắc chắn là sẽ nằm ở trong tay của Red Bull rồi và nằm trong tay của Max Verstappen rồi, vấn đề nó là khi nào mà thôi. Bản thân các đội đua khác và đặc biệt là lãnh đạo của đội đua Mercedes Toto Wolff có nói rằng là Red Bull đã chạm được một tay vào chức vô địch khi mà giải đua F1 rời châu Âu và chỉ còn có 6 chặng đua nữa, 5 chặng đua nữa diễn ra mà thôi. Thì cái điều nói đây là cuối tuần vừa qua thì cũng rất là bất ngờ khi mà Max Verstappen đã thi đấu không được thành công khi mà anh chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 mà thôi. Và người giành chiến thắng chính là đồng đội của anh là Sergio Perez, người về thứ nhì là Charles Leclerc của Ferrari và Carlos Sainz của Ferrari cũng về thứ ba. Chính vì mà Max Verstappen không giành được chiến thắng ở trong cái chặng đua này và sự thi đấu tốt của hai tay đua đến từ Ferrari, thế nên là Max Verstappen vẫn chưa thể chính thức giành chức vô địch của giải F1 trong mùa giải năm nay. Điều đó thì làm cho cái giải F1 thêm hấp dẫn hơn thôi. Bởi vì là dường như là nếu như mà Red Bull khắc phục được những cái lỗi lầm họ gây ra mắc phải ở trong cái chặng đua ở Singapore thì rất có thể cái chặng đua sau ở Suzuka ở Nhật Bản thì Max Verstappen và đội Red Bull sẽ chính thức trở thành nhà vô địch. Thế nhưng mà để làm điều đó thì Max Verstappen phải với cái khoảng cách điểm hiện giờ anh đang có thì anh cần phải giành chiến thắng cách biệt ít nhất là 10 điểm với đồng đội của mình là Sergio Perez và 8 điểm so với Charles Leclerc. Và nếu như mà Max Verstappen làm được điều đó thì anh sẽ chính thức trở thành nhà vô địch trong mùa giải năm nay và anh sẽ bảo vệ thành công chức vô địch của mình năm ngoái. Thế nhưng mà chính như cái chặng đua ở Singapore này cho thấy rằng là vẫn còn có thể có bất ngờ xảy ra. Và nhưng mà dù sao đi nữa bất ngờ đó, những bất ngờ có thể xảy ra cũng chỉ làm chậm lại cái việc mà Max Verstappen giành chức vô địch trong mùa giải năm sau mà thôi. Và cái câu hỏi vẫn chủ yếu là khi nào Max Verstappen sẽ giành chức vô địch chứ không phải là liệu anh có giành chức vô địch hay không.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và hình như là trong năm nay thì đã có một cái chuyện hy hữu xảy ra với tay đua Lewis Hamilton đúng không ạ?
Có thể nói là cuối tuần vừa rồi cũng xảy ra một cái chuyện khá là hy hữu và theo tôi nghĩ là không đáng có cho cái bộ mặt của làng F1 khi mà Lewis Hamilton thì anh vốn đã có rất nhiều hình xăm cũng như là có rất là nhiều anh đeo khuyên và đặc biệt là khuyên mũi thì không phải chuyện mới mà kể từ đầu mùa giải tới giờ thì trong những cái trận đua thì rất là nhiều lần Lewis Hamilton đã đeo khuyên mũi để đua. Thế nhưng mà trong cái quy định của F1 là của F1 tức là các tay đua phải không được đeo các cái đồ trang sức khi mà đua. Thế nhưng mà Lewis Hamilton đã nhận được cái giấy gọi là exemption từ cái ban tổ chức của F1 do lý do y tế và anh. Chúng ta không biết được rõ là cái lý do y tế là gì, nhưng chúng ta chỉ biết rằng là vì lý do y tế và Lewis Hamilton đã được đeo cái khuyên mũi đó kể từ đầu giải tới giờ và rất là nhiều lần anh đã đeo cái khuyên mũi đó để đua. Thế nhưng mà cuối tuần vừa rồi khi mà trong các trận đua tập rồi là khi mà hình ảnh mà Lewis Hamilton đeo cái khuyên mũi lộ lên thì anh đã bị FIA, tức là Liên đoàn Tổ chức F1 phạt là 25.000 euro. Thế nhưng mà điều này có thể nói là dấy lên rất là nhiều các cái xôn xao và đặc biệt là các cái gọi là thông tin không đáng có trước một trận đua bởi vì rõ ràng nó cho thấy cái sự không thống nhất của làng đua F1 trong các cái trận đua khác nhau. sau cuối cùng thì sau bối rối dư luận và đặc biệt là cho thấy rằng là cái sự không thống nhất trong cái quy định của F1 thì cuối cùng thì Lewis Hamilton cũng đã không bị phạt. Thế nhưng mà cái điều mà đang nói ở đây rằng là đúng là có quy định là các tay đua sẽ không được mang các vật trang sức khi mà đi đua. Thế nhưng một khi mà một tay đua đã được cho cái exemption ở trong một hoặc một vài chặng đua rồi thì chả có lý do gì anh lại bị phạt ở những chặng đua sau khi mà cái exemption đấy nó hết hạn cả. Và đây là điều không đáng có. Và lẽ ra nếu như liên đoàn tổ chức F1 mà muốn phạt của Lewis Hamilton thì nên thông báo với Lewis Hamilton trước. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Lewis Hamilton đã cống hiến rất là nhiều cho F1 và chính cái việc mà Lewis Hamilton liên tục xô đổ các kỷ lục rồi anh là một trong những cái tay đua có thể nói là tới thời điểm này anh có thể nói là một trong những tay đua vĩ đại nhất trong làng F1 và là một bộ mặt của làng F1 cho tới thời điểm này thì lẽ ra FIA nên đối xử với Lewis Hamilton và có thể nói là một cách kín đáo hơn trước khi mà tất cả các thông tin được lộ ra rồi là thông tin anh bị phạt lại lộ ra bên ngoài báo chí và dẫn đến những cái truyền thông không đáng có cho các cái chặng đua F1 mà lẽ ra cái truyền thông nên tập trung vào việc liệu Max Verstappen có giành chức vô địch hay không rồi là liệu Mercedes hay là liệu các tay đua của Ferrari có cản được có làm chậm bước tiến của Max Verstappen hay không.
Dạ vâng, đến đây thì tạp chí thể thao kỳ này cũng xin khép lại. Xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.